15. Cô Nguyệt.
Cô Nguyệt, như ta đã biết, là một cô gái xinh đẹp. Giá như chỉ đẹp thường thường thì cũng chẳng sao, đằng này sắc đẹp ấy lại khá đặc biệt. Người con gái đẹp là nhờ mớ tóc, con mắt, làn da và vóc dáng. Chẳng biết may hay rồi, tất cả bốn điều đó Nguyệt đều có. Tóc thì mượt mà đen láy, mắt thì thăm thẳm sáng dịu dàng, da thì ngà ngọc mịn màng, lúc nào cũng như thoa phấn. Vóc dáng thì rong ròng cân đối, nhìn cô ta thấy tràn dâng nhựa sống. Nếu như ở vào hoàn cảnh thuận lợi, sự tụ hội những thứ mỹ miều ấy và một cô gái sẽ hứa hẹn cho cô một tương lai sáng sủa. Nhưng số phận như muốn trêu ngươi, cái tinh túy trời đất lại tụ hội cả vào một cô gái đang trong cơn hoạn nạn, phải ăn mày cửa Phật. Trong khi đó đất nước thì chao đảo trong máu lửa điêu linh. Lúc Nguyệt mới đến chùa, sự sợ hãi, cái lam lũ, đói khát đã che lấp tất cả. Nhưng sau đó, sự ổn định, no đủ và nhất là sự bùng phát của tuổi dậy thì đã làm cho cái đẹp của cô càng ngày càng hiển lộ rõ rệt. Hòa thượng Vô Úy ngay hôm đầu tiên đã nhận ra cái đẹp của cô gái này. Cho nên dù Nguyệt cứ một mực xin cụ cho được thí pháp, cụ cũng chưa bằng lòng. Đối với đạo Phật, con đường đi là dẫn tới cái đẹp vĩnh hằng tối thượng của tâm linh. Cái đẹp bề ngoài thuộc về trần thế, người trần gian bị nó mê hoặc, hấp dẫn xô nhau tìm đến. Nó là vật hiếm trên đời nên nó cũng rất mong manh, nhất là trong thời loạn lạc. Một bận, Nguyệt đi chợ sọ, có ông già bán thuốc ê người Tàu từ Lạng Sơn xuống. Ngoài bán thuốc, ông già còn xem tướng, xem bói. Trông thấy Nguyệt đi qua trước mặt, ông già gọi vào:
"Để ngộ xem cho cái tử vi lỗ. Ngộ xem không lấy tiền đâu. Cái nị có quý tướng lỗ, nhưng mà khổ lỗ."
Ông già nói líu lo như chim hót, nhưng mà Nguyệt nghe cũng hiểu. Không hiểu ông già nói có đúng không, chứ ông ta bảo nhìn rõ cả kiếp trước của cô. Ông già thuốc ê bảo kiếp trước Nguyệt là đàn ông, một nho sinh mặt trắng môi son, nhà nghèo rớt mùng tơi, được một người đàn bà tướng mạo dữ tợn nuôi cho ăn học. Về sau chàng nho sinh thi đỗ, chàng làm quan, được một nhà giàu quyền thế gả con gái cho. Người vợ xấu xí hận người phụ bạc, đâm đầu xuống sông tự vẫn. Vậy duyên nghiệp của cô còn nặng ở kiếp này, người vợ kiếp trước sẽ theo cô đến tận kiếp này, không cắt tiền duyên. Ông già thuốc ê còn biết kiếp này cô định đi tu nhưng không được. Ông già còn dở một quyển sách bằng giấy bàn, chỉ cho Nguyệt xem hình vẽ một người đàn bà cao to dữ tợn, bụng mang già chừa, nét mặt hầm hầm tức giận. Ông già bảo: "Cô ta đấy, kiếp này cô ta là đàn ông, cả đứa con trong bụng cô ta cũng sang kiếp này đòi nợ. Kiếp trước để nuôi chàng nho sĩ, cô gái xấu xí kia làm nghề giết lợn, cho nên sang kiếp này cô ta vẫn không được hưởng phước, lại vẫn là con người có tướng mạo dữ tợn xấu xí." Chẳng hiểu sư cụ Vô Úy xem tướng mạo có biết được tiền kiếp của Nguyệt như ông già bán thuốc ê không, nhưng dù Nguyệt năn nỉ thế nào, sư cụ cũng không bằng lòng cho cô xuất gia. Phải chăng sư cụ cũng đã nhìn thấy một điều gì trong tương lai của Nguyệt? Phải chăng muốn hiểu được câu hỏi đó, ta phải quay về thời xa xưa, lúc Đức Phật hãy còn tại thế? Ở thời Nguyên Thủy, lúc đầu các đệ tử của Đức Phật toàn là người nam, có rất nhiều người nữ cũng muốn xuất gia, nhưng dù họ cầu xin thế nào, Đức Phật cũng không bằng lòng. Các đại đệ tử cũng 5 lần 7 lượt cầu xin điều đó mà không được. Cuối cùng chỉ còn thị giả An-an-đà, người đệ tử gần gũi Đức Phật nhất, cầu xin điều đó, lần cuối cùng Phật mới bằng lòng. Tại sao vậy? Đức Phật không giải thích. Tuy nhiên, kinh sách có ghi lại cuộc nói chuyện giữa An-an-đà và Đức Phật về chuyện ấy. Bạch Đức Thế Tôn, An-an-đà hỏi: "Chúng con phải đối xử với người nữ như thế nào?" "Này An-an-đà, hãy coi như con không trông thấy." Bạch Đức Thế Tôn: "Nhưng đã trông thấy rồi thì chúng con phải làm thế nào?" "Này An-an-đà, hãy không nói chuyện." "Nhưng nếu người ta hỏi, chúng con phải làm thế nào?" "Này An-an-đà, khi ấy cần phải đề phòng, hãy giữ vững chánh niệm." Nghĩa là đến cả Đức Phật cũng phải đề phòng cái sức hút ghê gớm của người phụ nữ. Chính bản thân cô Nguyệt cũng cảm nhận được cái chất đàn bà ma mị của mình ở ngôi chùa. cho nên cô cố gắng che đậy giấu giếm nó đi. Nguyệt bằng mọi cách tự làm cho mình xấu đi. Cô xin những chiếc áo rách, váy đục để mặc. Hốn nỗi, Nguyệt lại khéo tay, cho nên những chiếc áo rách được cô sửa chữa lại vừa khít thân hình cô. Khi Nguyệt đã xỏ tay vào, thì dù chiếc áo bạc phếch đầy mụn vá cũng đột nhiên trở nên duyên dáng lạ thường. Có khi người ta nghĩ những mụn vá ấy còn là những nét tô điểm. Nào ai có hay, khi người ta trẻ và đẹp thì mọi thứ khác trên người đều được tuổi trẻ và sự duyên dáng trời cho thổi hồn thổi vía vào đó, biến chúng trở thành lung linh kỳ diệu. Cả đến điều này cô Nguyệt cũng nhận ra, cho nên sau đó Nguyệt lại bỏ tất cả những thứ đó đi. Lần này cô tìm trong chiếc hòm quần áo cũ của sư phụ, tìm những chiếc áo cũ nhất, rách nhất, chỉ cần giặt đi và vá víu chứ không sửa chữa, rồi cứ để nguyên những chiếc áo bạc phếch và rộng thùng thình đó mà mặc. Cô mong cái sự rộng thùng thình ấy sẽ xóa đi những đường cong mỹ miều mà trời đất đã ban tặng riêng cho cô. Rồi lại còn thêm chiếc khăn vuông nâu lem luốc, chiếc khăn xấu xí lúc nào cũng tùm hum trên đầu Nguyệt. Nó là tấm tàng hình để giấu biệt cái cổ kiêu ba ngấn, làn da ngó cần, con mắt long lanh và mớ tóc mây đen láy. Cô Nguyệt hành xử như vậy làm cho sư cụ cũng được yên tâm, còn sư bác khoan độ. Khi cô Nguyệt đến chùa đã có những biểu hiện sững sờ ngạc nhiên, bởi vì Nguyệt giống cô Khoai, người vợ đáng thương của bác ngày xưa. Việc ấy Khoan Độ đã thổ lộ cùng sư phụ. Thực ra Độ không hề có chút tà niệm trong đầu. Khoan Độ đã đốt ngón tay cúng Phật, chuyện đó không hề có chút nào giả dối. Đó là niềm tin thành thật của ông. Khoan Độ là một Phật tử xuất thân từ chốn dân gian, hơn nữa lại là người hảo hán giang hồ. Những người như Độ, chữ tín nghĩa đặt lên trên hết. Ông đã thề làm người bảo hộ Phật Pháp thì đầu rơi máu chảy cũng không thể sai. Ông nói với cụ Vô Úy: không những con không cho tà niệm dấy lên trong đầu óc, mà con còn có nhiệm vụ bảo vệ cho cô Nguyệt. Cô Nguyệt là con nuôi sư cụ, tức thị cô ấy là con cái nhà chùa. Con thề nguyện bảo vệ nhà chùa, tức thị con sẽ bảo vệ cô Nguyệt cũng như những gì liên quan đến cô ta. Khi sư cụ kén rể chọn thầy giáo Hải cho Nguyệt, sư Khoan Độ ôm lấy thầy giáo và bảo: từ bây giờ thầy giáo cũng là em tôi cũng nguyện bảo vệ cả thầy giáo nữa. Nhìn Độ ôm thầy giáo Hải, sư cụ Vô Úy tươi sắc mặt, vị sư già lấy làm hài lòng. Sáng sớm hôm ấy, khi quản mật cho lính đến chùa vây ráp định bắt sư cụ, chú Tiểu An theo đúng kế hoạch liền thả chó ra, rồi trùng trình mãi không ra mở cửa. Bọn lính bảo hoàng đập rầm rầm vào cánh cửa lim ngoài tam quan. Song chiếc cửa được cài gióng ngang lại chốt cẩn thận, nên cánh cổng vững như cổng thành, đạp thế nào cũng không bị bung. Đến lúc cổng mở thì con chó to như con bê lại sổ ra, vừa sủa vừa cản đường. Quản mật tóm lấy chú Tiểu An ngay khi cánh cổng hé ra. Quản mật liền ra oai, giang tay tát thật lực vào má chú Tiểu An, rồi hắn lại bắn súng lục thị uy. Lúc bấy giờ con chó mới chịu lùi về chiến tuyến thứ hai, tức là lối vào sân trong, lối vào nhà tổ nằm sau tòa thượng điện. Trong suốt quãng thời gian dài ấy, sư cụ bảo sư Khoan Độ và Nguyệt: tình hình này ta xem lành ít dữ nhiều. Sư thúc các con đã báo trước với ta, quân Pháp đang chú ý tới ngôi chùa Sọ. Chúng cho rằng đây là nơi trú ẩn của kháng chiến. Các con hãy đi thật xa, bao giờ yên hãy trở về. Hãy tìm đến nhà cô Nấm ngoài khu du kích. Thầy Độ, ta giao Nguyệt, con gái nuôi của ta cho con. Nó là em gái con, hãy bảo vệ cho nó. Nguyệt có nỗi ám ảnh, kinh hãi về cuộc Tây Càn năm xưa ở chân núi Thằn Lằn, lúc cha mẹ cô bị chết. Cô gái run rẩy, hồn vía lên mây. Giá như không có sư Khoan Độ, chắc cô sẽ chẳng biết làm gì lúc ấy. Khoan Độ vội dắt Nguyệt ra vườn chùa, rồi chui qua chiếc chổ tre ra nghĩa địa. Ông lắng nghe tiếng chó sủa rộn trong chùa sau lưng. Ông quyết định băng qua đồng ra bờ con sông Đào, rồi tìm đường ra khu du kích. Trong bóng tối lờ mờ của buổi rạng đông, một bóng người thoáng hiện. Cả hai bên đều lùi lại tìm chỗ ẩn nấp. Nguyệt bỗng ngờ ngợ vì cái bóng rất quen thuộc. Cô hồn nhiên lên tiếng hỏi khẽ: anh Hải đấy phải không? Thầy Thông Ngôn nhận ra giọng Nguyệt, liền tiến lại: tôi đoán có người sẽ trốn ra đây, nên chờ ở chỗ này. Định ra sông Đào ư? Không được đâu, Lối ấy chúng nó đã chặn. Chúng đón lõng người qua sông đến khu du kích. Thế thì chạy đâu bây giờ? Nguyệt hỏi. Chỉ có cách chạy vào khu rừng cò, chờ đến tối mai. Hải bảo. Vào rừng cò ư? Đó là rừng của nhà quản mật. Nguyệt còn chần chừ, nhưng Hải đã nắm tay Nguyệt kéo đi và nói. Mau lên, kẻo không kịp, đến rừng cò. Hải dừng chân, vẻ mặt phân vân nhìn hai người. Sao thế? Sư Khoan Độ hỏi. Thông Ngôn Hải lưỡng lự một lát, rồi đành thú thật. Tôi chỉ biết một chiếc hầm bí mật trong rừng cò, mà lúc này lại có hai người. Làm thế nào bây giờ? Trời sắp sáng mất rồi. Sư Khoan Độ nhìn quanh rồi nói. Cái chính là cô Nguyệt có chỗ trú ẩn. Riêng tôi thì chả lo. Tôi đã có cách. Các vị cứ yên tâm. Dù thế nào, Hải cũng không thể yên tâm được. Anh còn có chút chần chừ. Khoan Độ lúc bấy giờ mới mỉm cười nói nhỏ vào tay Hải. Thầy chắc chưa biết. Ngày xưa, tôi đã làm tướng cướp. Dễ gì bắt được Độ này. Thôi, thầy mau đưa cô ấy đi trốn. Hai người nhớ nhé. Lần này xa nhau, chắc còn lâu mới gặp. Cứ yên trí. Tôi ở ngoài này bảo vệ cho hai người. Nhớ nhé. Đến tối mai tôi đợi cô Nguyệt ở chỗ này. Lần đầu tiên thầy giáo Hải nắm tay Nguyệt lâu như thế này. Cũng lần đầu họ đi trong bóng tối những lùm cây. Và cũng đến lúc này, Nguyệt mới biết tại sao thầy Hải lại lên Bốt huyện làm việc cho quân Pháp. Thật không ngờ. Cứ tưởng anh ta chỉ biết đi dạy học. Lại cứ tưởng anh ta là người yếu đuối, không biết phải trái, nhắm mắt với số phận. Đây rồi. Hải lần mò trong bóng tối dẫn Nguyệt đi, bỗng dừng chân. Đây là hầm bí mật chỉ riêng anh và một người nữa biết. Em là người thứ ba. Em ra ngoài ấy, tìm đến nhà anh Trần. Chỗ ấy là xóm trúc, đồi đom đóm nhớ chưa? Tối mai anh không đến đây đâu. Dặn sư Khoan Độ đi ở quãng cây gạo già. Chỗ ấy sông rộng nhưng an toàn. Chỗ cũ hẹp hơn nhưng chúng hay phục kích. Trước khi nói, Hải đã giật chiếc khăn vuông của Nguyệt ra. Anh thầm thì vào tai cô, hơi thở phả vào má cô nóng hổi. Và đây cũng là lần đầu anh ôm chặt lấy cô và môi anh hôn vào chiếc cổ trắng như ngó cần. Cô giơ thẳng hai tay lên đầu rồi tụt xuống cái hố. Hải đậy nắp lại. Lúc này Nguyệt chỉ có một mình đối diện với bóng tối đen kịt ở ngoài bìa khu rừng tre. Khoan Độ ngồi sau một bụi sim. Bỗng nhiên, sư bác trông thấy một bóng người. Cái bóng lúi húi nhìn trên mặt đất. Lúc này bầu trời sáng hơn, cho phép sư bác nhận ra đó là một tên lính. Khoan Độ giật mình. Có lẽ hắn đã nhìn thấy những vạt cỏ đẫm sương đêm đã bị chân người đạp lên để lại dấu vết. Người lính này thuộc đám lính của quản mật khám xét trong chùa. Hắn ra vườn chùa bất ngờ tìm ra cái chỗ chó chui. Hắn đã theo lỗ hổng đó lần ra dấu vết ở bãi Tha Ma, rồi dẫn vào vườn cò. Hình như người lính này khá tinh ma. Hắn lặng lẽ lần mò để lập công. Vì vậy, hắn chỉ một mình đơn độc điều tra. Có lẽ hắn nghĩ rằng khám xét khu rừng cò rộng lớn vào ban đêm là việc cực khó. Vì vậy, phải chờ đến lúc rạng sáng. Và để tránh đánh động đối phương, tránh mạo hiểm vào sâu không cần thiết, hắn cũng chọn một bụi rậm ở bìa rừng để quan sát động tĩnh bên trong. Sư Độ nấp trong bụi sim, nhìn cái bóng đen và suy nghĩ như vậy. Không biết hắn đến từ lúc nào và đã biết có hai người đi vào rừng cò chưa? Giá như hắn xuất hiện rồi biến đi ngay thì chả sao. Sư Độ có thể cho qua vì đó là ngẫu nhiên. Đằng này cái bóng đen lại cố thủ sau bụi rậm. Như vậy là hắn đã nghi và sáng mai nhất định sẽ có vây lùng trong rừng cò. Tuy nhiên, hắn rất bất lợi vì hắn không thấy Độ mà Độ lại thấy hắn. Khoan Độ ngẫm nghĩ toan tính. Làm thế nào bây giờ? Đã lâu lắm ta không động thủ. Nhưng liệu có thể để cho sáng mai một bầy sói lang dàn quân ra, tay cầm thốn đi sâu vào rừng được không? Liệu có thể để cho Nguyệt gặp nguy hiểm được không? Mà đâu chỉ có mình cô ấy, còn thầy giáo Hải nữa chứ. Hơn nữa, đằng sau thầy còn bao nhiêu người khác. Mà nhà ngươi có biết thầy Hải đang làm gì không? Ta đã thề nguyền làm vị hộ pháp cho ngôi chùa sọ, lại còn sư cụ của ta nữa chứ, lại còn chú Tiểu An nữa chứ, lại còn cái bóng dáng của vợ ta đang hiện hình trên người cô gái nữa chứ. Vậy thì có thể để cho hai người trong rừng gặp nguy hiểm được không? Hoàn Độ tự đối thoại với mình như vậy và đi đến quyết định. Chờ một đám mây đen che khuất làm cho bầu trời tối sầm lại, Độ bỏ ra khỏi chỗ nấp, tiến đến vị trí của kẻ địch và không đợi cho đám mây đen trôi qua, lợi dụng bóng tối Khoan Độ nhảy chồm vào địch thủ mà hắn không hề hay biết, chồm vào rất chính xác, 10 ngón tay tóm ngay lấy cái cổ của người lính Bảo Hoàng. Đã lâu ngày không dụng võ, nhưng Khoan Độ là một cao thủ nên bản năng rất tinh nhạy, không nhìn rõ đối thủ. Khoan Độ thật không thể ngờ kẻ địch lại là một gã to con. Cái cần cổ của hắn ngắn, to bự, lại lắm mỡ trơn nhẫy. Vì vậy nên tên địch hất mạnh một cái, bàn tay trái của Độ đã bị bật ra, nhưng bàn tay phải của Độ tóm lấy cổ họng của hắn thì không chịu rời. Đó là thế võ hiểm chỉ dùng trong quyết đấu sinh tử, bất đắc dĩ Độ mới đem ra dùng. Độ không muốn giết người, nhưng nếu lúc này kẻ địch mà giãy giụa thoát khỏi rồi kêu toáng lên cầu cứu bọn lính trong chùa thì hỏng bét. Miếng võ này cũng có nhược điểm là hai tay kẻ địch được tự do. Kẻ địch sẽ có hai cách phản ứng, hoặc là đưa tay lên gỡ cổ, hoặc là nếu tay hắn cầm dao găm, hắn sẽ đâm thẳng vào bụng kẻ bóp cổ. Một miếng võ cực kỳ mạo hiểm vì không biết trong tay địch có gì. May thay, thằng địch lại cầm súng trường, một vũ khí bất lợi khi hai người đang ôm lấy nhau. Người lính này khá thiện chiến, hắn rời ngay cây súng và quài bàn tay xuống háng Độ định bóp rái ông sư. Là người thiện chiến, lẽ nào Độ chịu sơ hở để lộ điểm yếu đàn ông của mình cho địch nắm lấy? Hai bên ở thế một mất một còn. Địch thủ chắc cũng là một võ sĩ có hạng. Không biết bằng cách nào hắn đã móc được những ngón tay vào xương đòn cổ Độ. Hắn định bẻ cho gãy, vừa bẻ vừa móc. Hắn còn định làm thủng làn da cổ để thọc sâu những ngón tay vào phổi. Không xong rồi, Khoan Độ phải nín hơi vận khí, vừa tự bảo vệ vùng cổ, vừa dồn hết sức mạnh vào hai bàn tay. Lúc này, hai tay Độ một nắm lấy hàm, một nắm lấy đầu đối thủ. Độ ra sức vặn. Lúc này, cổ Độ cũng đau nhói, nhưng địch thủ phải cố sức chống lại miếng võ bẻ cổ, nên những ngón tay bám lấy xương đòn của hắn dần dần lơi ra. Chỉ nhờ có thế, hai bàn tay sắt của sư bác thừa cơ địch chưa kịp gỡ đã dồn hết sức. Cuối cùng đánh rắc một cái, Độ còn nhấn thêm một lần nữa để toàn thân tên lính run lên bần bật trước khi mềm nhũn. Khi đội hải ở trong rừng đi ra thì mọi việc đã xong xuôi. Khoan Độ ra hiệu cho hải đi vào chùa, còn sư bác đã cõng cái xác trên lưng chạy vào trong xóm. Không một giọt máu, cái xác được đặt ngồi dựa lưng vào cánh cổng lim nhà bố quản mật. Cái xác ngồi đấy mặt xị ra, đầu ngoẹo sang bên, hai chân thẳng rẳng, hai tay buông xuôi thõng thuột, tóc rối bù, mắt trợn ngược. Khoan Độ muốn sáng mai về thăm ông chánh quản mật sẽ được tận mắt nhìn thấy. Làm xong mọi việc, Độ lần ra đầm sen cuối làng, tay cầm một ống sậy. Ngày mai Độ sẽ lần trong đám lá sen, nếu giặc càn, nhà sư sẽ ngậm ống sậy lặn xuống nước. Bằng cách ấy, ông có thể lặn sâu dưới nước hàng tiếng đồng hồ. Trong lúc ấy, ở vườn cò, cô Nguyệt chui trong lòng đất tưới bụi tre. Từ hôm xưa, khi đẩy cửa ngôi miếu hoang giữa đồng, trong cái mù mờ nhìn thấy cha mẹ mình ngồi dựa lưng vào cột, đầu ngoẹo sang bên, mắt trợn trừng trong vũng máu, cô Nguyệt đâm ra sợ bóng tối. Sau đó cô hay mơ thấy ác mộng, rồi nhờ tiếng mõ từ bi đêm nào cũng vang lên đến tận khuya xua đuổi những tà khí, xua đuổi những tà thần, nên dần dần Nguyệt tĩnh trí lại. Cảnh bụt tĩnh lặng làm nguôi khổ đau, những ác mộng thưa dần, cuối cùng dứt hẳn. Nhưng đêm nay cuộc chạy trốn khỏi chùa bỗng làm thức dậy cuộc chạy Tây càn năm trước, những hồi ức ảo ạt quay về. Bóng tối của chiếc hầm bí mật làm Nguyệt nhớ lại cái mù mờ tranh tối tranh sáng của ngôi miếu hoang khi thầy giáo Hải đậy nắp hầm. Nguyệt đột ngột bị nhấn chìm trong đen kịt. Nguyệt nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch và đột nhiên chân tay lạnh toát, mồ hôi vã ra. Tiếng chân Hải xa dần, cuối cùng lặng tanh. Chợt nghĩ tới trong khu rừng tre chẳng có ai và chỉ độc nhất có mình đang tự chôn mình trong lòng đất, Nguyệt cảm thấy cô đơn vô cùng tận, và nó chuyển thành nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng. Vì đã sống ở chùa nên một phản xạ tự động đến ngay. Nguyệt lẩm nhẩm đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô cầu cứu đến Đức Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, cầu cứu vị Bồ Tát luôn nghe được tiếng than vãn đau đớn của những sinh linh bé nhỏ ở cõi trần gian và luôn sẵn lòng giơ tay cứu vớt. Nguyệt cứ đọc mãi, đọc không thành tiếng và đọc ở trong lòng. Có thể cô đã đọc 1.000 lần hoặc vài 3.000 lần rồi cũng nên. Kỳ diệu thay, dần dần lòng cô tĩnh lặng trở lại. Sự bình tĩnh đã trở về, nó đem lại sự can đảm chịu đựng. Khi cô ngừng tụng niệm, Nguyệt chợt nghe thấy một tiếng động, không phải tiếng động mà là một tiếng kêu. Cũng có thể đó là tiếng hát ấy ngay ở phía trên đầu, tiếng của một con dế. Con dế nào đó đã khéo làm tổ ở dưới bụi cỏ, trong tảng đất nắp hầm. Con dế gáy ri ri, con dế hát ri ri. Cũng có thể con dế gáy như con gà báo sáng cũng nên. Nguyệt cảm nhận tiếng nó gáy vui vui. Và cũng có thể nó là một sứ giả của Bồ Tát gửi đến để làm bạn với cô trong lúc cô đơn chăng? Nghĩ như vậy, tức là Nguyệt lẩm cẩm ngây ngô một thứ suy nghĩ trong lúc quẫn chăng? Chẳng phải bởi vì con dế đã gọi Nguyệt thức tỉnh, mà chính là con dế đã gáy báo sáng. Nguyệt thấy một vật sáng lờ mờ ở trong hầm. Sáng rồi, sáng rồi. Ánh sáng từ cái ống tre thông hơi ở một bụi rậm trên mặt đất tỏa xuống. Nó lờ mờ nhưng vẫn là một luồng sáng. Nó đem theo cái tinh khiết của sớm mai, đem theo cả mùi cỏ, mùi lúa chui vào. Nguyệt ngửa mặt gần lỗ thông hơi để đón nhận cái mùi đồng quê quen thuộc. Ơ này, nó đem theo cả tiếng chim. Nguyệt phân biệt những tiếng hót, tiếng lũ chào mào lành lót, tiếng đôi chích chòe gọi nhau thiết tha. Nghe thấy cả những tiếng cò xôn xao ríu rít. Chắc là cò mẹ đã ra đồng rồi quay trở về mớm cho lũ cò con. Cái giống chim này sao mà chăm chỉ thế? Cuộc vây khám chùa đêm ấy xảy ra bất thình lình, cho nên Nguyệt xuống hầm không đem theo thức ăn. Nghe tiếng dế, tiếng chim mái, cuối cùng cô chợt cảm thấy đói. Cả một đêm dài, sự mệt nhọc, nỗi lo lắng sợ hãi làm người ta quên cái đói. Nhưng bây giờ, khi đã trú ẩn yên ổn, thì cái đói cộng với cái mệt súng lại hành hạ cô. Quỷ quái thật, có bao giờ mình thấy đói như hôm nay? Ruột gan như xoắn lại, cô phải khom người, hai tay bóp bụng, đầu gục xuống hai đầu gối, rồi ép sát đầu gối vào ngực để co người lại, làm nhỏ người lại một lúc lâu, cái đói mới dịu đi. Sự im lặng bất động để chống chọi với cái đói và sự mệt mỏi dần dần làm cô xỉu đi, kéo cô vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Cả một đêm dài vật lộn, cả một đêm dài xúc động, sự lo lắng và sợ hãi, cả những phút ngạc nhiên, hân hoan khi biết thầy giáo Hải, vị hôn phu của mình không phải là kẻ đi theo địch, mà trái lại, lại là người của ta, bí mật hoạt động ngay trong hàng ngũ của Pháp. Tất cả những xúc cảm bất ngờ, tột cùng ấy, làm tâm hồn Nguyệt thay đổi bất thường, mãnh liệt. Cho nên, khi cái nắp hầm bí mật đậy xuống và cái bóng đêm đen kịt của không gian hầm chụp xuống, khi cô cảm thấy được che chở, được an toàn, thì cái mệt mỏi rã rời của cơ thể mới bộc lộ. Cô cảm thấy cái mệt như từ xương tủy bò ra, làm mắt cô chịu nặng. Cô thấy không cưỡng lại nổi, và lại cũng chẳng cưỡng làm gì. Thêm nữa, còn tiếng dế, tiếng lũ chim hót sáng từ lỗ thông hơi văng vẳng chui vào. Đó là tiếng ru của trời đất dẫn dắt cô vào giấc ngủ hồi phục, hồi sinh. Nguyệt ngủ khá lâu. Khi giật mình tỉnh giấc, cô gái nghe thấy nhiều tiếng động, xôn xao trên mặt đất, tiếng chân người thình thịch, tiếng quát tháo, tiếng súng nổ. Này, đúng rồi, có cả tiếng chó sủa. Đêm hôm ấy, quản mật khám chùa sọ chỉ bắt được sư cụ Vô Úy. Hắn tiếc không tóm được Nguyệt, bởi vì tóm được Nguyệt, hắn mới trả thù được Hải, người mà hắn ghét cay ghét đắng. Hắn còn tiếc vì không tóm được sư Khoan Độ, cái lão sư mắt xích, kẻ mà quản mật cho là sư hổ mang, kẻ mà hắn rất nghi ngờ nhưng không có chứng cứ. Quản mật càng tức lộn ruột khi sáng sớm, gia nhân của cụ Chánh gọi hắn về nhà, có việc gấp. Hắn về nhà, vừa đến ngõ, đã trông thấy cái xác Cai Thi, một tay chân đắc lực nhất của hắn. Cai Thi ngồi dựa lưng vào tường, hai chân thẳng rẳng, hai tay thõng xuống đất, cái đầu ngoẹo sang va trái, cái lưỡi thè ra từ cái mồm nhoe nhoét máu. Máu chảy cả xuống cằm, xuống ngực áo, máu tím bầm đông lại thành dây. Rồi mũi người thấy máu đã hàng đàn hàng lũ bao quanh người viên cai. Khi quản mật lại gần, lũ mũi nhặng vù vù bay lên đập cả vào mặt. Quản mật tức giận bắn một phát súng lục rồi ra lệnh: quay cả làng, khám xét thật kỹ, không bỏ sót một bụi cây, một xó bếp. Quản mật đồ rằng cái chết của Cai Thi là do nhà sư mắt xích, cái lão sư bác tay dài như tay vượn. Đêm qua Cai Thi chắc đã đánh hơi ra dấu vết, lần mò theo dõi và Vô Ý đã sa vào ổ phục kích của Độ nên đã bị giết. Khám tử thi thấy viên cai bị gãy xương cổ. Quản mật chợt nhớ tới những lời của viên trung úy phòng nhì Beckner. Khi về làng sọ, ra đến chùa, cái bận ấy, ngài đại úy tình báo cứ nhìn chằm chằm vào sư bác khoan độ, rồi lẩm bẩm: thật lạ lùng, lạ vô cùng. Sao? Đại úy Tha Lân có vẻ không bằng lòng với cung cách soi mói quá đáng của Beckner, viên chỉ huy PC được dạy dỗ từ nhỏ rằng phải tôn trọng tín ngưỡng. Cha mẹ ông là người Công giáo, đại úy được đọc khá nhiều về đạo. Ông không đi lễ nhà thờ vào ngày Chủ nhật, nhưng ông không báng bổ tôn giáo. Mọi người đều có quyền tự do niềm tin. Lòng thương xót vô biên của Chúa là một lý tưởng vĩ đại của con người. Tuy nhiên, đọc sách về đạo Phật, cha ông nói với ông rằng đạo Phật cũng rất đáng trọng, và đạo Phật giảng dạy lòng từ bi với mọi vật. Đạo Phật ở phương Đông cũng có điểm rất gần với đạo Thiên Chúa phương Tây. Ông cùng trung úy Beckner đến chùa chỉ vì ông nghĩ ngôi chùa ở làng cũng giống như một ngôi chùa nhà thờ ở quê ông. Còn sư cụ cũng giống như vị linh mục muốn bình định một làng quê. Do đó, việc đầu tiên là phải viếng thăm ngôi chùa, được lòng sư sãi. Cái tay phòng nhì này là một Tây Lai ít học, hắn không hiểu thâm ý của vị chỉ huy phân khu. Khi ra về, Tha Lân cự nữ Beckner. Lúc ấy, có mặt cả quản mật, có lẽ cảm nhận thấy Tha Lân có vẻ coi thường mình ít học, nên Beckner giải thích cho Tha Lân tại sao mình lại có thể sỗ sàng khi nhìn thấy vị sư mất sách. Không biết Beckner đọc được ở sách nào hay nghe lỏm ở đâu mà ông ta giải thích rất khoa học. Các vị để ý mà xem. Vị sư bác ấy cao lớn, hai tay dài quá khổ như hai ống tre, xuống quá đầu gối, mắt xếch trắng dã, lông mày rậm, chắc phải cân nặng tới 80 kg, một trọng lượng rất bất bình thường, một khổ người bất thường so với người Việt. Người hắn không có mỡ, chỉ thấy toàn xương là xương. Còn người tiếp ấy, khoa học hình sự gọi là kẻ siêu đực. Công thức nhiễm sắc thể là XII. Kiểu người này có sức khỏe phi thường, có tính cách hung hãn, cực đoan, thô thiển, giết người không ghê tay. Họ thường là kẻ phạm tội. Tôi nghĩ hắn không phải nhà sư, chỉ huy trưởng Tha Lân nói. Ông không nên nghĩ như thế. Tôi nghĩ khoa học không khi nào có tính định mệnh như thế. Ông đã đọc Hugo chưa? Tôi nghĩ Jean Van Chen cũng là kiểu người như vậy. Thế mà đạo Thiên Chúa đã chẳng cảm hóa được ông ta rồi sao? Tôn giáo làm được nhiều điều mà ta không tưởng tượng được, và lại chúng ta đâu phải những viên thanh tra hình sự. Chúng ta là những quân nhân, đối thủ của chúng ta là Việt Minh. Nếu nhà sư là một loại người có khả năng phạm tội nhưng không phải là Việt Minh, thì ông ta cũng không phải là đối tượng mà chúng ta quan tâm. Nhớ lại cuộc đối thoại ấy, nhớ lại cái từ ngữ siêu đực mà Beckner đã nói. Rồi kẻ siêu đực có sức khỏe phi thường, có tính cách hung hãn cực đoan, giết người không ghê tay. Quản mật lại liên hệ tới trường hợp Cai Thi với cái cổ bị gãy, đầu ngoẹo sang bên, máu trào ra mồm. Mật lẩm bẩm: chẳng phải lão sư hổ mang mắt xách với đôi tay vượn đã vặn lìa cổ kẻ địch, thì ai là người có đủ công lực để giết nổi Cai Thi? Tay Cai này cũng là một lực điền khỏe mạnh chứ đâu phải tay vừa. Nghĩ vậy, quản mật liền gọi điện cho Beckner. Alo, có dấu hiệu lão sư hổ mang chùa sọ đã bẻ gãy cổ một viên cai. Viên sĩ quan phòng nhì không hiểu tại sao mà từ buổi gặp gỡ đầu tiên đã rất ác cảm với sư bác khoan độ. Hắn có dự cảm lão sư cao lớn này là một kẻ thù tiềm năng, một tinh của mình. Beckner liền tập trung một trung đội lính Âu Phi, lại dắt cả chó xuống làng sọ lùng sục. Hai trung đội Ngụy và Âu Phi sục sạo khắp làng, rồi tập trung vào ngôi chùa, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra một dấu tích nào của nhà sư khoan độ. Cái đầm sen cuối làng cũng khả nghi. Quản mật cho lính bơi thuyền chạy rào rào trong đám lá sen, rồi thỉnh thoảng lại cho bắn súng xuống nước. Trong khi ấy, nhà sư vẫn ngậm ống sậy nằm im dưới đáy hồ. Cuối cùng mới đến khu rừng cò. Quản mật vẫn nể sợ ông Chánh. Chẳng là ông vẫn nói đất lành chim đậu. Sở dĩ họ nhà ông vẫn ăn trên ngồi chốc trong làng sọ, đó là nhờ ân đức của tổ tông. Mộ tổ họ Nguyễn đặt ngay trong khu rừng ấy. Thầy địa lý xem long mạch cẩn thận, mới đầu khu ấy chỉ lưa thưa một vài xào tre, có vài tổ cò ríu rít. Thầy địa lý bảo chim làm tổ là nơi phúc địa, Nếu đây thành một khu rừng thì tốt biết mấy. Nhân tiện khu vực này chỉ là chân đồi, chỉ là đất trồng sắn bạc màu, giá rẻ như bùn, ông Chánh liền bỏ tiền ra mua. Sự thực chỉ mua một phần, còn một phần cướp không của làng. Xong rồi ông cho trồng tre, cấm trẻ con không được chăn bò nơi ấy. Nhờ uy của cụ Chánh, trẻ mục đồng không đứa nào dám bén mảng, nên chỉ 6-7 năm sau, nghiễm nhiên một rừng tre đã sừng sững mọc lên và cỏ vạc bốn phương đã quy tụ bay về, tạo ra một nguồn lợi không thể ngờ tới cho cụ Chánh. Đất lành, chim đậu. Thầy địa lý bảo khu rừng càng xanh tốt, chim chóc càng quy tụ, thì mộ tổ càng phát, và lộc tổ họ Nguyễn sẽ được hưởng không bao giờ hết. Vì thế nên dân làng Sọ không ai dám bén mảng kiếm trác nơi đây. Đứa trẻ nào chỉ bắt một con cò, đào một củ măng là bị trừng trị ngay. Lũ gia nhân nhà ông Chánh như lũ hùm sói, nghe tin đứa mục đồng nào đột nhập rừng tre là ngay lập tức sồng sộc tới nhà áp đảo tại gia. Họ không đánh, chỉ trói thằng bé ở cột điếm một đêm cho mũi đốt, chỉ trừng trị nhẹ thế thôi. Dân làng đã sợ xanh mắt mèo. Cụ Chánh tin rừng cò là chốn phúc địa, tin ở lũ cò vạc quy tụ là một điềm lành, là sự chứng tỏ của phúc khí, nên dĩ nhiên cả quản mật cũng tin như vậy. Cho nên suốt cả buổi sáng vây giáp, hắn cứ lờ đi không đả động gì tới khu rừng cò. Tuy nhiên, Tây Phòng Nhì Beckner thì không có một ý niệm gì về phúc địa, phúc khí và khu mộ tổ của người An Nam. Hắn đứng ở nghĩa địa ngắm khu rừng tre rậm rịt với những cánh cò trắng lượn vòng trên đầu. Beckner bảo, sao chúng ta lại quên khu rừng tre này nhỉ? Chiều nay chúng ta sẽ lùng sục tại đây. Thưa đại úy, đó là vườn cò của cha tôi. Của nhà cụ Chánh ư? Thế càng tiện chứ sao? Thưa, đó là nơi mộ tổ của gia đình họ Nguyễn chúng tôi. Mộ tổ là gì? Mộ tổ cũng chẳng ích gì, khi nơi đây là chốn ẩn náu của Việt Minh. Quản mật chỉ còn biết sầm mặt lại và lắc đầu khi bọn lính dưới quyền chỉ huy của Beckner tràn vào khu rừng. Nhìn lũ cò xáo xác, quản mật thở dài. Hắn không thể nào đoán trước được sự việc sẽ diễn biến như thế này. Nguyệt choàng tỉnh dậy dưới hầm khi nghe thấy những tiếng chân người chạy rầm rập, nghe thấy cả tiếng lũ cò xáo xác kêu trên ngọn tre, rồi tiếng người quát tháo, tiếng tây xen lẫn tiếng ta, cuối cùng là tiếng chó sủa. Có hai con chó thì phải, chúng khìn khịt, chúng sủa gâu gâu, chúng thở hồng hộc, chúng ở xa, chúng tiến lại gần, rồi lại xa, hình như một con đực, một con cái. Nguyệt nghĩ như thế, vì một con sủa êm ái hơn, một con sủa hung dữ hơn, hình như con đực theo sự chỉ huy của con cái. Tim Nguyệt đập thình thình khi con đực đứng ngay trên nóc hầm mà sủa. Hình như nó gọi con cái. Hình như con đực đã ngửi thấy một mùi gì. Con chó đực cứ đứng ở trên đầu Nguyệt mà sủa. Sủa tha thiết, sủa hung tợn. Con chó cái vẫn không theo lời nó. Con chó cái sủa ở phía xa. Có lẽ ở đó có cái gì hấp dẫn hơn, nên con chó cái không nghe tiếng gọi của con đực. Con chó đực sủa thật to, nó cũng bị hấp dẫn bởi cái gì đó ở phía xa xa. Nguyệt vừa lẩm nhẩm đọc kinh, cầu sự cứu giúp của Bồ Tát Quán Thế Âm. Con chó đực bỏ đi một lát, rồi lại quay về đứng ngay trên tảng đất nóc hầm và sủa rối rít. Nó sủa rất to, khiến Nguyệt run lên cầm cập. Và run nhất là khi con chó đực lấy hai chân trước ra sức cào trên mặt đất. Tôi bị lộ rồi, con chó đã đánh hơi thấy tôi rồi. Muôn vàn lần con cầu xin Đức Phật che chở cho con. Quái lạ, hình như chẳng ai chú ý đến sự phát hiện của con chó. Có lẽ người ta đang mải mê vì một chuyện gì đó. Lặng tanh không một tiếng chân người, rồi cuối cùng nghe thấy tiếng tre nổ lốp đốp, người thấy mùi khói khét lẹt, còn nghe thấy cả tiếng cò vạc kêu lên như vỡ tổ và cả tiếng người hò hét phấn khởi. Những tiếng động ấy phát ra ở chỗ những đống rơm. Như ta đã biết, trong rừng cò có một khoảng trống để đánh những đống rơm rạ thân cây ngô. Đấy là kho dự trữ thức ăn cho trâu bò và cái đun cho nhà cụ Chánh. Viên sĩ quan phòng nhì từ lúc vào rừng đã chú ý ngay đến khu vực này. Ông ta cho lính tập trung ở đây xăm hầm. Cuối cùng ông ta đã tìm ra một cửa hầm. Cái hầm đó chúi vào dưới một gốc rơm. Beckner cho lính giãn ra bao vây vì sợ rằng du kích trong đó xông ra. Cuối cùng nghĩ ra một kế, Beckner cho đốt tất cả những đống rơm. Bằng cách này nếu Việt Minh chui ra cũng chết thôi, mà trụ lại cũng chết thôi. Và phía ông ta sẽ không tốn một viên đạn, một đống rơm cháy, hai đống rơm cháy, rồi ba đống rơm cháy. Mới đầu ngọn lửa còn nhỏ, chỉ như một ngôi nhà cháy. Đến khi lan ra ba, bốn đống, thì ngọn lửa cao ngút trời, khói đen cuộn lên đến tận trời xanh. Về sau người ta bảo, đứng xa ba bốn cây số còn trông thấy, đám cháy tỏa ra nóng khủng khiếp. Mới đầu đứng gần còn được, về sau nóng quá người ta phải chạy ra khỏi khu rừng cò. Đến khi tất cả hơn 10 đống rơm cùng cháy, thì cái nóng khủng khiếp đến nỗi toàn thể cỏ vạc trong rừng đều bay túa lên trời. Đúng là quang cảnh chim vỡ tổ, lũ cỏ trắng bay lên nhưng không bay xa, bay mất tăm. Chúng vừa kêu ồn ả vừa lượn quanh khu rừng, bởi vì cỏ bố mẹ nào cũng đều vướng mắc đàn con. Đáng thương cho lũ cỏ bé bỏng, cánh chưa mọc đủ lông. Những bụi tre gần đám cháy bị sức nóng tỏa ra, làm cho khô héo dần, để rồi cuối cùng toàn bụi tre nổ lốp bốp bốc lửa, thiêu sống cả lũ cỏ con. Ở những bụi tre xa hơn, tuy cây tre không bốc cháy, nhưng lũ cỏ con non chịu không nổi sức nóng, phải lẩy bẩy bò lên miệng tổ và rơi xuống đất. Mùi thịt cỏ bị thui nướng có lúc thơm phức, có lúc khét lẹt. Căn hầm của Nguyệt ở xa đám cháy, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Người cô nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm, rồi có lúc cô thấy như bị nghẹt thở. Cô phải ghé mồm vào ống thông hơi để thở. Tuy nhiên, dù sao đám cháy cũng cứu cô thoát chết. Con chó săn đứng trên nóc hầm của cô vừa bới vừa sủa như con chó điên. Người ta còn bận đám cháy nên chẳng ai chú ý đến nó. Sủa mãi, bới mãi, con vật cũng chán. Sức nóng tỏa đến làm nó khó chịu. Và lại còn mùi thơm phức của những chú cỏ con bị nướng kích thích khứu giác, làm nó không cưỡng lại nổi. Cuối cùng, nó trông thấy con chó cái đang chạy đuổi theo một con cò bốc lửa. Thế là nó quên phát nhiệm vụ. Nó cũng bắt chước cô bạn gái lao vào cuộc săn tìm những chú cò con bốc lửa thơm phức. Beckner nhìn khu rừng cháy. Viên sĩ quan phòng nhì tỏ ra mãn nguyện vì hắn nghĩ đám cháy ấy cũng tiêu diệt được vài anh chị du kích. Thực ra căn hầm bí mật ở đống rơm ấy là chiếc hầm đã bỏ hoang. Đội du kích đã lỡ đào hầm ấy, nhưng sau đó nghĩ lại thấy căn hầm ấy dễ bị hỏa công nên không dùng nữa. Chỉ có quản mật là buồn. Hắn không nghĩ tới cái kết quả thảm hại này khi gọi điện cho Beckner. Khu rừng cò cháy mất 1/4. Sau trận hỏa công, cò sợ không dám về đây như cũ. Khu phúc địa biến thành nơi hoang địa. Ông Chánh cứ trông thấy mặt quản mật là chửi. Tiên sư thằng phá gia chi tử, đem thằng mắt xanh mũi lõ về giày xéo lăng mộ tổ tiên. Còn sư bác Hoan Độ, tối hôm ấy Tây rút về đồn, lại từ dưới đầm sen ngoi lên. Ông không quên moi dưới bùn vài cây ngó sen già. Ông chạy vào rừng cò và sung sướng moi cô Nguyệt từ dưới hầm bí mật lên. Cô nhũn người gần như kiệt sức, nhưng để cô ngồi lên bờ ruộng ăn ngó sen vừa bùi vừa ngọt, vừa hít thở hương đồng nội mát rượi, nên chỉ nửa tiếng sau cô đã hồi phục hoàn toàn. Họ ra bờ sông Đào, vượt sông sang khu du kích.